Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Chi Phương, Thụy My, Thu Hằng và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba mùng 6 tháng 5 năm 2025. Ukraine phóng hơn 100 drone vào Nga, chủ yếu nhắm vào Moscow trước lễ diễu binh mừng ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Tại Đức, Friedrich Merz, lãnh đạo liên minh CDU-CSU không đạt đa số tại Hạ viện để trở thành thủ tướng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt tài trợ liên bang cho một số nghiên cứu khoa học bị cáo buộc gây đại dịch COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái công nghiệp hóa đất nước Hoa Kỳ phải chăng là lời hứa bất khả thi của Tổng thống Donald Trump? Theo dòng thời sự, thế giới càng biến động, vàng càng tăng giá. Thưa quý vị, trong đêm qua rạng sáng nay, Ukraine đã phóng hơn 100 drone vào lãnh thổ Nga, chủ yếu nhắm vào Moscow, làm rối loạn hoạt động của hơn chục sân bay. Vụ tấn công diễn ra 3 ngày trước lễ kỷ niệm hàng năm mừng ngày chiến thắng Đức Quốc xã mùng 9 tháng 5 được tổ chức rầm rộ ở Nga.
Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, được hãng tin AFP trích dẫn cho biết là 19 drone nhắm vào thành phố đã bị bắn chặn và bày tỏ lo ngại thủ đô sẽ tiếp tục bị tấn công trong những ngày tới. Các mảnh vỡ của drone rơi xuống một đại lộ lớn ở phía nam thủ đô nhưng không gây ra thương vong nào. Truyền thông Nga đăng tải những hình ảnh các cửa sổ siêu thị bị nứt và mặt tiền của một tòa chung cư bị cháy đen. Cơ quan hàng không dân dụng của Nga Rosaviatsia cho biết 4 sân bay đã phải hạn chế hoạt động tạm thời trong đêm qua. Đường băng của một số sân bay cũng tạm thời bị đóng. Các drone của Ukraine cũng tấn công vào nhiều khu vực. Một số sân bay tại các thành phố lớn như Nizhny Novgorod, Samara, Saratov và Volgograd đã tạm thời ngừng hoạt động. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố hưu chiến từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 nhân dịp lễ kỷ niệm ngày chiến thắng, với lễ diễu binh cùng sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao nước ngoài tại thủ đô. Về phía Ukraine, Kiev vẫn chưa rõ ràng liệu có chấp nhận ngừng bắn trong 3 ngày nói trên hay không.
Sau nhiều lần bị hoãn và nhiều tháng tranh cãi, Liên hiệp châu Âu chiều hôm nay công bố kế hoạch thoát khỏi sự lệ thuộc vào năng lượng của Nga. Đây thực sự là một thách thức lớn bởi vì châu Âu hiện đang nhập khẩu nhiều khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga.
Hãng tin AFP cho biết là bên lề phiên họp của Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Ủy viên châu Âu Dan Jorgensen trình bày lộ trình rất được mong đợi này. Sau khi Moscow xâm lược Ukraine hồi cuối năm 2022, Liên hiệp châu Âu đã áp đặt lệnh cấm vận dầu lửa đối với Nga và nỗ lực giảm tiếp nhận khí đốt thông qua đường ống dẫn và Liên Âu phần nào đã chuyển sang mua khí tự nhiên hóa lỏng. Nhưng 20% khí tự nhiên hóa lỏng mà Liên Âu nhập vẫn là từ Nga so với 45% nhập từ Mỹ. Theo giới chuyên gia, thách thức lớn hiện nay đối với Liên hiệp châu Âu là có nên tiếp tục cấm vận dài hạn khí tự nhiên hóa lỏng của Nga hay không? Simon Takiela Pietra, chuyên gia về các vấn đề châu Âu tại Viện Nghiên cứu Bruegel, nhận định điều này khó thực hiện vì cần sự nhất trí của 27 nước, trong khi có những nước như là Hungary thì không che giấu sự gần gũi với Moscow và một số nước đang lệ thuộc vào dầu của Nga nhiều hơn các thành viên khác trong khối. Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu Paula Pino cách này vài ngày cho biết nguyên tắc chủ đạo của Liên hiệp châu Âu vẫn là đa dạng hóa nguồn cung cấp. Cách này vài tháng, Bruxelles đã nêu ra khả năng tăng nhập khẩu khí hóa lỏng LNG của Mỹ, nhưng các căng thẳng thương mại với chính quyền Donald Trump đã làm tình hình trở nên phức tạp hơn. Hồi đầu tháng 4 vừa qua, đích thân ông Trump cũng đã gây sức ép đối với châu Âu, đòi Liên hiệp châu Âu đặt mua 350 tỷ đô la năng lượng của Hoa Kỳ. Sigrid Fris, một nghị sĩ châu Âu của Đan Mạch, than phiền rằng châu Âu đồng ý loại bỏ khí đốt của Putin, nhưng kế hoạch của Liên Âu đã bị trì hoãn do tình hình địa chính trị.
Tại Đức, vào hôm nay, Hạ viện bỏ phiếu để bầu ông Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Bảo thủ Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU-CSU làm thủ tướng.
Cuộc bỏ phiếu tưởng chừng chỉ là một thủ tục vì trước đó CDU-CSU đã ký thỏa thuận liên minh với đảng Dân chủ Xã hội SPD. Về mặt lý thuyết, ông Merz có được đa số 328 phiếu ủng hộ trong tổng số 630 dân biểu tại Hạ viện, trong khi chỉ cần đa số tuyệt đối tại vòng 1 là 316 phiếu thuận. Thế nhưng theo AFP, trong cuộc bỏ phiếu sáng nay, Chủ tịch Hạ viện Đức thông báo ông Merz chỉ có được 310 phiếu thuận, thiếu 6 6 phiếu, phiên họp của Hạ viện Đức đã tạm ngưng để các nhóm dân biểu tiến hành tham khảo. Bundestag có 14 ngày để bầu lại ông Merz hoặc một ứng viên khác. Vòng 2 có thể được tổ chức sớm và chỉ cần về đầu để trở thành thủ tướng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính trị Đức kể từ sau đệ nhị thế chiến, lãnh đạo một liên minh có đa số tại Hạ viện lại không trúng cử thủ tướng ngay vòng 1. Sự kiện này không chỉ cho thấy vị trí của ông Merz rất bấp bênh mà còn làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại Đức. Và lúc kinh tế bị trì trệ, quan hệ với Mỹ trở nên căng thẳng và phe cực hữu đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nhân sự kiện ông Merz không được bầu làm thủ tướng ngay vòng 1, đảng cực hữu Đức AFP đã kêu gọi tổ chức lại bầu cử lập pháp.
Tại Romania, thủ tướng bất ngờ từ chức. Thông báo được đưa ra vào ngày hôm qua sau khi ứng viên của đảng cực hữu đã về đầu trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống. Thủ tướng mãn nhiệm cho biết là Bộ trưởng Nội vụ sẽ tạm thời giữ chức thủ tướng cho đến khi nào thành lập được liên minh mới nhằm đối đầu với phe cực hữu tại vòng 2 cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 18 tháng 5 tới.
Giới chức quân sự Mỹ và Philippines cho biết hủy một bài tập trận do một tàu hải quân Philippines có từ thời đệ nhị thế chiến được dùng làm mục tiêu tấn công hôm qua đã bị chìm.
Theo AP, con tàu BRP Miguel Manva ngừng hoạt động từ năm 2021, bị ngập nước khi đang được lai kéo trên vùng biển động hướng ra Biển Đông, đang có tranh chấp và đã bị chìm cách tỉnh Zomba là miền Tây Philippines khoảng 30 hải lý. Quân đội Philippines cho biết không có ai trên tàu khi con tàu bị nghiêng rồi chìm. Trả lời hãng tin Mỹ, Trung tá Hải quân Philippines John Spoon Sanjador cho biết con tàu này cũ nát đã 80 tuổi, được đóng làm tàu tuần tra cho Hải quân Mỹ trong những năm 1940 và được chuyển giao cho Hải quân Nam Việt Nam trước khi quân đội Philippines tiếp quản. Cuộc tập trận đánh chìm tàu được lên kế hoạch tại một khu vực ngoài khơi đối diện với bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp gay gắt và bị lực lượng hải cảnh hải quân tàu dân quân Trung Quốc canh gác chặt chẽ. Bài tập trận đánh chìm tàu là một trong những điểm nhấn của cuộc tập trận thường niên quy mô lớn giữa Mỹ và Philippines kéo dài từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 với quy tụ khoảng 14.000 binh sĩ Mỹ và Philippines.
Vẫn tại châu Á, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan lại gia tăng. Pakistan thực hiện vụ phóng thử tên lửa thứ hai vào hôm qua, chỉ hai ngày sau khi phóng thử tên lửa địa đối địa đầu tiên. Quân đội Pakistan vào hôm qua thông báo đã thử nghiệm thành công một tên lửa địa đối địa Fatah, lần này có tầm phóng 450 km, tương đương khoảng cách từ biên giới Pakistan-Ấn Độ đến New Delhi. Trong khi đó, New Delhi ra lệnh thao dượt phòng vệ dân sự trong trường hợp bị tấn công. Cũng vào hôm qua, Tehran đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Pakistan và Ấn Độ, tương tự như đối thủ của Iran trong vùng là Ả Rập Xê Út đã đề xuất. Nhìn sang Mỹ, vào hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã ban hành sắc lệnh cắt tài trợ liên bang đối với một số nghiên cứu khoa học ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc. Nguyên thủ Hoa Kỳ cho rằng các nghiên cứu về virus là nguy hiểm và là nguyên nhân dẫn đến đại dịch COVID-19.
Sắc lệnh được cho là sẽ cải thiện mức độ an toàn của các nghiên cứu sinh học, chấm dứt mọi khoản tài trợ liên bang cho các nghiên cứu tại các nước đáng lo ngại, đặc biệt là tại Iran và Trung Quốc, mà ông Trump cho là không giám sát đủ. Theo báo chí Hoa Kỳ, Nhà Trắng cho rằng quyết định này sẽ giảm khả năng xảy ra các sự cố liên quan đến phòng thí nghiệm như với virus corona ở rơi tại Trung Quốc, đồng thời bảo vệ người Mỹ khỏi các tai nạn trong phòng thí nghiệm hoặc các sự cố sinh học khác. Chính quyền Trump đặc biệt đổ lỗi cho các nghiên cứu này đã gây ra đại dịch COVID-19, khiến hơn 1 triệu người tử vong ở Hoa Kỳ và hàng triệu nạn nhân khác trên khắp thế giới. Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định giả thuyết cho rằng virus SARS-CoV-2 được tạo ra từ nghiên cứu do Hoa Kỳ cùng nhiều nước khác tài trợ và được thực hiện bởi Viện Virus Học Trung Quốc ở Vũ Hán. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh, xin trích, tôi chưa bao giờ thay đổi quan điểm đó và ông cho rằng virus có thể do gì một cách ngớ ngẩn nhưng lại hủy diệt một nửa thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin AFP, trong những năm 2010, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã tài trợ cho nghiên cứu về virus corona ở rơi tại Viện Virus Học Vũ Hán thông qua tổ chức phi lợi nhuận là EcoHealth Alliance có trụ sở tại Hoa Kỳ. Ông Trump đã cắt một khoản tài trợ vào năm 2020 và tổ chức này trong nhiệm kỳ đầu. Nhưng sau đó, khoản tài trợ này đã được khôi phục một phần dưới thời Tổng thống Joe Biden. Trang web COVID-Go của chính phủ Hoa Kỳ trước đây tập trung vào việc quảng bá thông tin về vaccine và xét nghiệm, giờ đây đăng tải nhiều tập luận ủng hộ giả thuyết do gì trong phòng thí nghiệm.
Về thời sự Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump cắt ngân sách liên bang dành cho Đại học Harvard. Trong một bức thư gửi chủ tịch trường đại học danh tiếng bậc nhất Hoa Kỳ, và hôm qua Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon viết rõ là Đại học Harvard không cần xin tài trợ của liên bang nữa, bởi vì họ sẽ không được nhà nước cấp tài chính và Harvard sẽ phải tự huy động vốn để hoạt động như một cơ sở tư nhân. Bộ trưởng Giáo dục Mỹ cáo buộc Đại học Harvard không tuân thủ luật liên bang một cách có hệ thống, tiếp tục có hành vi phân biệt đối chủng tộc đáng ghê tởm và có cách quản lý tệ hại. Vẫn về thời sự Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đưa ra một biện pháp mới để khuyến khích di dân bất hợp pháp chủ động rời khỏi Mỹ trước khi mạnh tay thực hiện chiến dịch trục xuất ồ ạt. Trong thông cáo, Bộ An ninh Nội địa cho biết sẽ cấp $1,000 và vé máy bay cho mỗi di dân. Biện pháp này cho phép giảm đến 70% chi phí trục xuất, được ước tính lên đến hơn $17,100 mỗi người. Từ Washington, thông tín viên đài RFI Guillaume Noda gửi về bài tường trình.
$1,000 et un billet d'avion gratuit pour partir, c'est ce que propose l'administration Trump aux migrants en situation.
$1,000 và một vé máy bay miễn phí để ra đi. Đây là đề xuất của chính quyền Donald Trump với những người nước ngoài sống bất hợp pháp tại Mỹ. Cho đến nay đã có một người rời khỏi Mỹ để đi Honduras thông qua chương trình mới này. Chính quyền Donald Trump cảnh báo đây là củ cà rốt trước cây gậy. Ý nói đây là một biện pháp mềm mỏng với di dân trước khi nhà chức trách ban hành chính sách trục xuất hàng loạt. Một chính sách mà cho đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu như ông Donald Trump từng đề ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống, buộc hàng triệu di dân phải rời khỏi Hoa Kỳ. Theo số liệu của chính quyền, thì kể từ tháng Giêng năm nay, đã có 140.000 người bị trục xuất. Chính quyền của ông Donald Trump trước tiên vấp phải vấn đề hậu cần. Trong khi chờ đợi triển khai các thủ tục pháp lý, vốn dĩ tổng thống muốn tránh, chính quyền cần phải tìm nơi giam giữ những di dân bị bắt trong các cuộc bố giáp của lực lượng cảnh sát di trú, rồi lại phải thuê các máy bay chở di dân và phải đàm phán với các quốc gia, bởi không phải nước nào cũng đồng ý tiếp nhận các công dân của họ, và tất cả những việc này đều tốn kém. Chính quyền Donald Trump cũng phải đối phó với các thẩm phán đang dựa vào cơ sở pháp lý để phản đối chính sách của ông Trump. Để thuyết phục di dân rời khỏi Mỹ, chính quyền Trump cũng phải tìm cách khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn. Hàng ngàn người do bị hủy quy chế tạm cư đã bị loại tên khỏi hệ thống an sinh xã hội và hệ thống ngân hàng.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Litva sẽ chi 1,1 tỷ euro để tăng cường bảo vệ biên giới với Nga và Belarus. Khoản tiền này được dành cho 10 năm tới, cho phép Litva ngăn chặn và làm chậm các hành động của các nhà nước thù địch. Theo thông báo ngày hôm qua của Bộ trưởng Quốc phòng Litva, trong số 1,1 tỷ euro đó có 800 triệu euro dành để mua mìn chống tăng. Vũ khí chống tăng sẽ được tích trữ gần hành lang Suvanki, dài khoảng 70 cây số nối Belarus với Kaliningrad của Nga. Vilnius cũng dự kiến đào sâu thêm các mương thủy lợi được sử dụng làm chiến hào hoặc tái trồng rừng ở khu vực biên giới. Litva cũng có ý định trang bị năng lực tác chiến điện tử và hệ thống chống thôn.
Tại Israel, hàng ngàn người biểu tình phản đối kế hoạch chiếm Gaza của chính phủ. Ngày hôm qua, nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại Jerusalem xung quanh Quốc hội Israel để phản đối một chiến dịch quân sự vừa được nhà nước Do Thái thông qua vài giờ trước đó nhằm tiêu diệt Hamas, cưỡng bức di rời người Palestine khỏi dải đất Gaza. Nhiều người biểu tình cho rằng chiến dịch này sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã rất tồi tệ ở Gaza và có thể khiến các con tin hiện vẫn bị Hamas bắt giữ phải bỏ mạng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu nhằm thúc đẩy sự cởi mở và xử lý hợp lý các mâu thuẫn. Tân Hoa Xã vào hôm nay loan báo như trên. Thông tin được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu, trong khi Bắc Kinh và nhóm 27 nước đang tìm cách thắt chặt quan hệ trong bối cảnh chính sách thuế quan của Hoa Kỳ làm gia tăng tình hình bất chắc trên thế giới.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh hôm nay phản ứng giận dữ về việc CIA đăng tải các thông điệp xúi dục các quan chức Trung Quốc tiết lộ tin mật. Tuần trước, CIA đã công bố một video trên mạng xã hội X bị chặn ở Trung Quốc với nội dung được cho là nhằm mục đích tuyển dụng các quan chức Trung Quốc để giúp Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm chỉ trích Hoa Kỳ không chỉ cố tình bôi nhọ và tấn công Trung Quốc mà còn công khai cố gắng dụ dỗ và lừa dối để công dân Trung Quốc tham gia vào phe Mỹ.
Ngoại trưởng Đài Loan công du Hoa Kỳ để thúc đẩy hợp tác thương mại. Ngày hôm nay, chính quyền Đài Bắc cho biết Ngoại trưởng Lâm Gia Long sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị trí tuệ nhân tạo ở Texas, Hoa Kỳ, dự trù diễn ra vào thứ 6 tuần này. Mục đích của chuyến đi là nhằm tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy đầu tư từ Đài Loan vào Hoa Kỳ. Hàng hóa Đài Loan nhập vào Hoa Kỳ có nguy cơ phải đối mặt với mức thuế 32% theo chính sách mới của Tổng thống Trump. Hiện Đài Bắc đang tìm cách đàm phán với Washington và hứa tìm cách cân bằng cán cân thương mại giữa hai bên.
Thủ tướng New Zealand đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Đề xuất của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon được đưa ra vào hôm nay, vài tháng sau khi chính quyền Úc thông qua biện pháp hạn chế tương tự, được xem là một trong những nước có thắt chặt nhất quy định về độ tuổi dùng mạng xã hội để bảo vệ trẻ em. Christopher Luxon còn phải được sự ủng hộ của các đảng khác trong liên minh cầm quyền để buộc các nền tảng ngăn cản trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Theo dự luật, các mạng có thể bị phạt tới 1 triệu euro nếu như không tôn trọng quy định.
Thái Lan đóng cửa một địa điểm du lịch sau một cuộc đụng độ khu vực biên giới với Lào. Thái Lan cho biết vào hôm qua đã đóng cửa địa điểm Phuchifa cho đến khi có thông báo mới. Đây là nơi du khách có thể ngắm toàn cảnh núi rừng tại gần biên giới với Lào. Báo chí nhà nước của Lào cho biết là một đội tuần tra biên giới đã đụng độ với những kẻ buôn lậu ma túy vào cuối tuần trước và bắt giữ 4 nghi phạm ở Bokeo. Phía cảnh sát Thái Lan thì cho biết là ít nhất một viên đạn lạc đã bắn trúng một ngôi nhà ở thành phố gần biên giới với Lào. Còn ngày hôm qua, lãnh đạo của tập đoàn của công ty OpenAI, Sam Altman, công ty sáng lập ChatGPT, cho biết là doanh nghiệp sẽ giữ nguyên mô hình hoạt động hiện tại, tức là phi lợi nhuận, từ bỏ kế hoạch được thông báo vào năm ngoái. OpenAI muốn thu hút thêm đầu tư và phát triển mô hình hoạt động sinh lời, đặc biệt là khi xét đến các chi phí lớn để tạo ra các mô hình AI như là ChatGPT. Tuy nhiên, dự án này đã bị chỉ trích mạnh mẽ về việc đặt lợi nhuận của các cổ đông lên trên lợi ích của xã hội dân sự, trước đặc biệt là trước nguy cơ sức mạnh của AI ngày càng khó có thể kiểm soát được.
Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính. Ukraine phóng hơn 100 drone vào Nga, chủ yếu nhắm vào Moscow trước lễ diễu binh mừng ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Tại Đức, Friedrich Merz, lãnh đạo liên minh CDU-CSU, không đạt đa số tại Hạ viện để trở thành thủ tướng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt tài trợ liên bang cho một số nghiên cứu khoa học bị cáo buộc gây đại dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện tái công nghiệp hóa đất nước Hoa Kỳ, phải chăng là lời hứa bất khả thi của Tổng thống Donald Trump?